Trong chương trình hôm nay,
Bến Tre khoanh vùng ổ dịch bệnh dạy tiêm phòng cho 1.000 con chó.
Bạc Liêu xử phạt người không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Đại gia Cát ở An Giang ra tòa với hai tội danh trốn thuế và rửa tiền.
Khởi tố nhóm đối tượng chém người gây thương tích ở tiệm làm tóc.
Gia tăng tình trạng đòi nợ trái pháp luật. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 20 ca tử vong do bệnh dạy và nghi dạy ở 14 tỉnh thành phố. Số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dạy gần 70.000 người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.
Tại Bến Tre, ngoài ổ dịch bệnh dạy được phát hiện tại phường 7 thành phố Bến Tre, ngành chức năng tiếp tục phát hiện và khoanh vùng thêm một ổ dịch bệnh dạy tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành.
Trước đó, các đơn vị chuyên môn tỉnh Bến Tre đã phối hợp với địa phương tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với virus gây bệnh dạy nên đã tiến hành tiêm ngừa phòng bệnh cho đàn chó khoảng 1.000 con. Tuy nhiên, hiện còn thiếu khoảng 500 liều vaccine nên các ngành chức năng tỉnh đang kiến nghị xin được hỗ trợ thêm.
Thưa quý vị, lợi dụng đêm tối, một nhóm đối tượng đã dùng xe ba gác đi đến các khu vực dân cư thưa thớt, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và bị công an huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra.
Trong số này, Quỳnh Thiên giữ vai trò cầm đầu, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 8 năm 2023 thì tiếp tục con đường phạm tội.
Qua điều tra bước đầu, công an xác định từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, vào đêm tối, nhóm đối tượng trên đã dùng xe ba gác đi đến các khu vực dân cư thưa thớt ở huyện Vĩnh Lợi, thực hiện 7 vụ trộm cắp với các tài sản như xe máy, máy bơm nước, bánh lọng, máy cài, rạp sắt, giàn giáo để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức buổi họp dân để triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính một thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Trước đó, ngày 27 tháng 2 năm 2024, Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự huyện Hòa Bình tổ chức lễ giao nhận quân. Nhưng Trần Hoàng Âu, sinh năm 2004 ở ấp 37 xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Trần Hoàng Âu với số tiền 62,5 triệu đồng, đồng thời buộc Âu phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.
Tiếp nối chương trình với thông tin pháp luật, sau thời gian tạm hoãn, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm tội danh trốn thuế và rửa tiền đối với Ngô Phú Cường, đại gia cát ở An Giang.
Theo cáo trạng, Ngô Phú Cường đã thực hiện hành vi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Cường còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6 m² thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền.
Thưa quý vị, Thạch Cương 37 tuổi và Tô Hoàng Chương 38 tuổi bị cáo buộc đăng tải chia sẻ nhiều bài viết gây ảnh hưởng đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chính quyền lịch sử Việt Nam.
Cương vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh tuyên 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cùng tội danh, Chương bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.
Cương bị cáo buộc từ ngày 4 tháng 6 2021 đến 26 tháng 6 2023 đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo để dùng tài khoản Facebook cá nhân 11 lần đăng phát trực tiếp video của bản thân, 3 lần đăng tải hình ảnh chia sẻ video của nước ngoài. Còn Chương bị cáo buộc 8 lần thực hiện hành vi tương tự, trong số này có video của Thạch Cương. Nội dung đăng tải gây ảnh hưởng đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân, bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh và cá nhân các y bác sĩ của đơn vị này.
Thưa quý vị, thốt nốt được xem là đặc sản ở vùng đất Bảy Núi, tỉnh An Giang. Cây thốt nốt mọc nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Thốt nốt cho nước ngon và trái ngọt, nhưng nghề lấy nước và hái trái vẫn được gọi là nghề cơ cực.
Khi cây thốt nốt đơm qua, người nông dân ở An Giang trèo lên ngọn cao hàng chục mét, cắt mặt dồi qua rồi hứng mật tiết ra. Mỗi ngày thợ trèo thốt nốt có thể lấy vài trăm lít mật, kiếm cả triệu đồng.
Để trèo lên ngọn thốt nốt cao hàng chục mét, người dân phải buộc hai hoặc ba gốc tre to dọc thân cây, chừa lại các mắt giống như nấc thang để đặt chân. Để lấy mật, người hái thốt nốt sẽ gọt lớp mặt ở đầu bông cho mật rỉ ra, sau đó đặt canh nhựa hứng. Mỗi ngày, người thợ phải trèo cây hai lần sáng và chiều để cắt mặt bông. Thu nhập từ việc trèo lấy mật thốt nốt khá cao. Giao vụ, người dân có thể kiếm hơn 1 triệu đồng một ngày. Hết vụ, người dân lại đổi sang công việc khác, chờ mùa nắng lại tiếp tục việc leo trèo, đánh đuôi giữa trời.
Trong phần sau sẽ có
hàng chục xe bồn tưới nước dập bụi đỏ ở sân bay Long Thành,
lật xe khách giường nằm ở Nghệ An, bắt thông tin 13 người chết.
Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng bụi phát tán từ công trường dự án sân bay Long Thành ra cao tốc và khu dân cư, ngày 20 tháng 3, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, đơn vị cùng các nhà thầu đã triển khai nhiều biện pháp để giảm bụi.
Trong đó, liên danh nhà thầu thi công đã sử dụng 35 xe bồn chuyên tưới nước hạn chế bụi phát tán trên công trường, tần suất đảm bảo tối thiểu 5 lần một ngày.
Ngoài kế hoạch tưới nước được giám sát kỹ, ACV yêu cầu nhà thầu phải lắp định vị trên xe tưới nước để sẵn sàng giám sát làm đúng kế hoạch lịch trình, tần suất, phạm vi tưới nước. Trồng cỏ để giảm bụi cũng được ACV triển khai. Mục tiêu đến mùa mưa năm nay sẽ phủ kín cỏ các khu vực trên, hạn chế tối đa được lượng bụi phát tán vào không khí. Ngoài ra, rửa trôi bùn đất bám theo phương tiện vận chuyển, tránh rơi vãi xuống đường khi ra khỏi khu vực dự án cũng là phương án được tính tới.
Thưa quý vị, xe khách lưu thông trên đường tránh thành phố Vinh, Nghệ An thì bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường.
Lực lượng chức năng đã bắt thông tin 13 người tử vong như trên mạng xã hội lan truyền và đang xác minh xử lý việc một số trang Facebook cá nhân đưa thông tin không chính xác về vụ tai nạn nói trên, khiến dư luận hoang mang.
Phát hiện vụ tai nạn, người dân đã đến hỗ trợ, đập cửa kính đưa 13 người có mặt trên xe, gồm hành khách, tài xế và phụ xe ra ngoài. Vụ tai nạn khiến tài xế bị chấn thương vùng mặt, một số hành khách bị thương, xây xước. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, lực lượng cảnh sát giao thông sau đó có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các hành khách cũng được chuyển sang một chiếc xe khác để tiếp tục hành trình.
Thưa quý vị, với hành vi xông vào tiệm cắt tóc chém người vào ngày 30 Tết, những đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ngãi khởi tố và bắt tạm giam để điều tra xử lý.
Trưa 9 tháng 2, T, tên gọi tắt 17 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, đang ở tiệm tóc Ly Giang, nằm trên đường Lê Đại Hành, thành phố Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị Thái Đức Hoàng mang theo dao, gậy bóng chày, xông vào quán tấn công. Lúc này, Đức rút dao, chém trúng cánh tay của T, gây thương tích nặng. Bỏ chạy vào phía sau tiệm cắt tóc, T bị nhóm côn đồ cầm gậy bóng chày, dao, tiếp tục xông vào chửi bới đe dọa. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân trước đó.
Thưa quý vị, Đinh Thị Dân và Lê Thành Bắc, cựu nhân viên khoa dược và xét nghiệm của CDC Bình Phước, có sai phạm trong đấu thầu kit xét nghiệm của Việt Á, được tòa miễn hình phạt.
Trong khi đó, bị xác định vai trò chính trong vụ án, ông Nguyễn Văn Sáu, 56 tuổi, cựu giám đốc CDC Bình Phước lãnh 3 năm tù.
Theo cáo buộc, hành vi của Sáu, Bắc và Vân đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng. Cáo trạng cho thấy, nhân viên công ty Việt Á chi 680 triệu đồng tiền hoa hồng cho Sáu, Bắc và Vân. Trong đó, Vân nhận 275 triệu đồng, Sáu nhận 270 triệu đồng và Bắc là 135 triệu đồng. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra, gia đình Nguyễn Văn Sáu tự động nộp 100 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả, Vân nộp 20 triệu đồng.
Thưa quý vị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa bàn giao chiếc ví chứa hơn 14 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi.
Khoảng 9 giờ 15 phút hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Thiếu tá Hoàng Trung Hậu, nhân viên kiểm tra giám sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi. Kiểm tra bên trong ví thấy có 14,3 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân, nên Thiếu tá Hậu báo cáo với chỉ huy để tìm người đánh rơi. Đến 10 giờ 30 phút, toàn bộ số tài sản đã được lực lượng biên phòng trao trả lại cho người đánh mất.
Thưa quý vị, Cẩm Tú Cầu được xem là loài hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều du khách cũng tìm đến xứ sở sương mù để được đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khôi nhưng vô cùng rực rỡ của loài hoa này.
Tuy nhiên, gần đây, một vườn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc tại phường Thạch Cầu, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang giàu kỳ nở rộ, khoe sắc vô cùng đẹp mắt, khiến nhiều du khách thích thú tìm đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Vườn hoa cẩm tú cầu ở quận Long Biên có hơn 1.000 cây cẩm tú cầu, diện tích vườn khoảng 400m². Vào tiết trời tháng 3 ấm áp, hoa bắt đầu nở rộ, tạo nên không gian hoa nhiều màu sắc tươi mới và thơ mộng. Những gốc hoa tại đây đa phần từ 4 đến 5 tuổi, mỗi cây sẽ nở được từ 10 đến 15 bông. Mỗi bông từ khi nở đến khi tàn khoảng 10 đến 15 ngày. Những bông hoa khi nở có đường kính lớn, xòe to, tròn với nhiều màu sắc rực rỡ. Hoa cẩm tú cầu được chủ vườn nhập từ Đà Lạt về Hà Nội trồng, chăm sóc.
Trong phần sau của chương trình,
New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất năm thứ tư liên tiếp.
Gia tăng tình trạng đòi nợ trái pháp luật.
Tiếp nối chương trình với các thông tin quốc tế, thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn giữ vị trí là thành phố thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp kể từ năm 2018, theo báo cáo từ Công ty Công nghệ Chất lượng Không khí của Thụy Sĩ.
Bất chấp những nỗ lực phối hợp của cả chính quyền tiểu bang và trung ương nước này nhằm nâng cao chỉ số chất lượng không khí, mức độ ô nhiễm ở thủ đô Ấn Độ vẫn tăng cao.
Theo các chuyên gia, thoái hóa đất là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm gia tăng đáng báo động. Trong khi đó, việc sử dụng rộng rãi nhiên liệu sinh khối trong các nhà máy nhiệt điện cũng là nguyên nhân khác dẫn đến ô nhiễm không khí. Trong suốt một năm qua, thành phố New Delhi tiếp tục phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng với chỉ số chất lượng không khí AQI vượt quá 460 ở mức nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người dân. Ngay ở ngoại ô thủ đô Mexico City của Mexico, người dân ở trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong suốt một năm. Tuy vậy, chính quyền hiện chưa có biện pháp khắc phục tình hình ngoài việc trợ cấp nước sạch bằng xe tải. Theo các chuyên gia, vấn đề là do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và thiết kế lỗi thời của mạng lưới phân phối nước trong thành phố. Các nhà chức trách cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài, nguồn cung nước sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Để đánh dấu sự kết thúc của mùa lễ hội xuân và bắt đầu thời kỳ mùa chay kéo dài 40 ngày cho đến lễ Phục sinh, một phong tục truyền thống đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 tại Hy Lạp. Thay vì các buổi biểu diễn âm nhạc, các đoàn diễu hành, những người tham gia sẽ ném bột mì vào nhau. Truyền thống này được cho là đã phát triển từ thế kỷ thứ 19 trong thời kỳ Hy Lạp bị đế chế Ottoman chiếm đóng, khi đế chế này đã cấm các lễ hội hóa trang. Thế nhưng người dân địa phương đã tìm ra cách tiếp tục các lễ hội bằng cách bôi tro lên mặt và nhảy múa trên đường phố.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra một số vụ sử dụng vũ khí, hung khí, uy hiếp đe dọa nạn nhân để đòi nợ, gây lo lắng trong người dân. Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố 3 vụ, xử lý 8 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Sau khi điều tra, làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, Công an huyện Cai Lậy ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó Nguyễn Thị Hồng Nhung, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy là đối tượng cầm đầu. Tại cơ quan công an, Nhung khai, vào tháng 1 năm 2024, thông qua một người bạn, Nhung cho anh Lưu Văn Hoàng Anh ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy mượn 50 triệu đồng nhưng không trả. Tối ngày 24 tháng 1, Nhung cùng một số đối tượng kéo đến nhà Hoàng Anh để đe dọa vợ và con của Hoàng Anh, yêu cầu trả tiền. Hai đối tượng trong nhóm sử dụng dao tự chế uy hiếp tinh thần nạn nhân. Sau đó Nhung chuyển cho Thương 1 triệu 200 ngàn đồng tiền công.
Tại vì anh Hoàng Anh hẹn trưa, anh hẹn chiều, anh hẹn ngày mai, hẹn qua ai à? Kiểu như vậy à? Xong rồi anh Hoàng Anh nói giờ không có tiền rồi sao? Rồi giật luôn rồi đó rồi sao? Không có nghĩ là người ta thiếu tiền mình đòi.
Một vụ việc khác, ngày 9 tháng 1, Công an huyện Cai Lậy tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hải, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, về việc bị một đối tượng dùng dao khống chế, ép trả nợ.
Em cắt vườn sầu riêng, giao cho Dựa, thì Dựa lại thiếu tiền cho em, thì em lại thiếu tiền lại ngược lại cho nhà vườn. Nhà vườn kêu là bắt buộc phải trả liền, mà trong khi đó Dựa thiếu thì em không có tiền. Mà lúc đó là em có hẹn với nhà vườn là trả, nói chuyện nhà vườn xong xuôi rồi, mà ảnh thì không hay. Anh lên kề dao vô cổ, hỏi em tiền từ đâu rồi này kia, rồi kề dao cổ, rồi người nhà mới sợ quá ra can.
Qua điều tra, Công an huyện Cai Lậy tiến hành bắt giữ Lê Ngọc Thành, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, Thành đòi tiền dùm cho anh Lương Trung Hưng, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, số tiền hơn 24 triệu đồng bán sầu riêng. Việc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền, Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.